Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các môn đệ Đức Giêsu quên đem bánh theo. Trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-siêu và men Hê-rô-đê. Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Anh em không nhớ sao, khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Các ông đáp: thưa, được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy màu bánh? Các ông nói: thưa, được 7. Người bảo các ông: anh em chưa hiểu ư? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, anh chị em có hay đi du lịch không? Và mỗi lần đi du lịch nước này nước kia thì anh chị em hay chọn mua một vài kỷ niệm cho chuyến đi du lịch ấy. Tôi thấy một số gia đình họ nói là con đi du lịch chỗ này chỗ kia, rồi họ đến một số quốc gia Á Châu thì họ thích mua hình 3 cái con khỉ. 3 con khỉ ấy làm bằng đất nung, hoặc là họ tiện bằng gỗ, có khi làm bằng vỏ dừa. 3 cái con khỉ đó được diễn tả như sau. Một con khỉ thì đưa 2 tay lên che mắt. Một con thì lấy 2 tay bịt kín 2 lỗ tai. Còn con thứ 3 thì giơ 2 tay che miệng. Con thì bịt mắt, con thì bịt tai, con thì bịt miệng. Hình ảnh 3 con khỉ che mắt mà không biết quan sát, bưng miệng cũng có thể diễn tả những kẻ có mắt mà không biết quan sát, nên không thấy được những dấu chỉ của thời đại. Có tai mà không nghe những diễn biến quan trọng của thời cuộc. Nghe tin tức, nghe thời sự, nghe chia sẻ. Có miệng mà cũng như câm, vì quá e dè, quá sợ hãi, không dám nói những điều mình nghĩ. Hoặc cũng có những người khác nhìn hình ảnh 3 con khỉ đó và thấy một cách sống thoát tục, đó là không nghe, không nhìn và không nói, lặng lặng, thầm lặng, câm nín, không nghe, không nhìn và không nói. Cũng có khi đó là một thái độ tiêu cực, đó là yên phận, không muốn nghe, không dám nhìn và không dám nói. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Kitô cũng diễn tả các môn đệ mang những tâm trạng và cách sống tương tự như hình ảnh của những con khỉ trên mà chúng ta vừa nghe. Nhân một chuyến đi thuyền, sau khi từ chối không làm diếu lạ từ trời theo yêu cầu của nhóm biệt phái để minh chứng về những lời giáo huấn và hành động của mình, chúng ta đọc Marco chương 8 câu 11 đến câu 13 trước đoạn tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não ruột và nói: sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Và khi các môn đệ Đức Giêsu quên đem bánh theo trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh, thì người răn bảo các ông cảnh giác các môn đệ: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Herode. Phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Herode. Nghĩa là sao thưa anh chị em? Trong ngôn ngữ của Do Thái, từ men đôi khi cũng được dùng để chỉ dấu hiệu của sự dữ. Có lẽ vì men làm bằng một miếng bột sống ngắt ra từ đấu bột sẽ được nướng thành bánh mì. Miếng bột sống này sẽ nổi mốc lên rồi thành men. Mà đối với tâm thức của người Do Thái, nổi mốc lên men đồng nghĩa với sự hư đốn, đổi bại, có thể gây ảnh hưởng xấu. Vì thế mà Đức Giêsu mới nói với các môn đệ, cảnh giác các môn đệ: hãy coi chừng và giữ mình khỏi men Pharisêu và Herode. Những người Pharisêu không chịu tin Chúa, họ đòi dấu lạ từ trời. Họ không phải dấu lạ đó để họ tin, nhưng mà là để thử người. Đến mức độ mà Chúa phải thở dài não ruột trước những người Pharisêu cứng lòng ấy. Thở dài não ruột và nói: sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, xuống thuyền, ngài qua bờ bên kia. Những người Pharisêu ấy, những người cứng lòng ấy, Chúa phải bỏ họ đó thôi. Bỏ họ đó cho cái sự cứng lòng của họ, cái sự cứng tin của họ. Bên cạnh những người Pharisêu đó, ta còn thấy cả một nhóm những người thuộc phái Herode. Những người này chỉ lo những chuyện chính trị và bảo vệ quyền lợi vật chất của họ mà thôi. Cho nên phép lạ hóa bánh ra nghiệm. Và cách chung là tất cả những phép lạ mà Đức Giêsu thực hiện cũng chẳng giúp cho họ hiểu được điều gì. Chính vì vậy mà Đức Giêsu phải khuyến cáo các môn đệ mình: anh em phải coi chừng men Pharisêu và men Herode. Mà chúng ta biết, con người thường dễ nhiễm lây những tật xấu hơn là tập được những đức tính tốt. Mà những cái xấu của người Pharisêu, của Herode là gì? Thì chúng ta đều biết, đó là dạ hình. Bất công, tham lam, khoe khoang, phô trương, kiêu ngạo, ích kỷ, chỉ lo quyền lợi vật chất của mình. Cái dạ hình ấy, cái thích phô trương ấy, cái ích kỷ chỉ lo đến quyền lợi vật chất, những cái đó nó tác động trên con người mạnh lắm thôi chị em. Cái đó chẳng phải tập. Nó dường như nó tự bằng chất của con người nó như vậy. Mà nếu mà nó gặp được cái môi trường mà đầy những cái chất đó thì nó lây nhiễm nhanh lắm thưa anh chị em. Nhanh lắm. Đây là một câu chuyện mà người Thổ Nhĩ Kỳ thường kể cho nhau nghe. Một chàng trai trẻ kia là con của một gia đình giàu có, danh giá, sống buông thả với đủ loại tật xấu, đặc biệt là cờ bạc. Cha mẹ đã làm đủ mọi cách để giáo dục anh, nhưng đều thất bại. Tới một ngày kia, có một người đến khuyên ông bố rằng, này, tôi nghĩ ông hãy tu tập 80 người trẻ tốt lại, và để cho họ sống chung với chàng trai trẻ xấu nít kia. Gương sáng của họ rồi sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến anh ta. Và chẳng bao lâu, anh ta sẽ từ bỏ tật xấu để trở thành một người tốt, một người mẫu mực. Nghe lời khuyên ấy, người cha rất hài lòng và thấy có lý lắm. Ông mới cho đi tìm ở khắp nơi đủ 80 anh em trẻ tốt lành và hứa sẽ trọng thưởng cho họ nếu họ cộng tác để giúp con ông sửa đổi những tính xấu, tập được những tính tốt. Ông để cho 80 người này sống chung với con ông trong một ngôi nhà tách biệt. Ngoài họ ra thì không ai khác được vào. Các bữa ăn được bên ngoài phụ đưa vào. Ông ta tin rằng với 80 người tốt bụng này thì sẽ ảnh hưởng trên một đứa con số bụng của ông ta. Một đứa con không tốt bụng sẽ được 80 người tốt bụng này biến đổi. Ông ta hy vọng và chờ đợi. Sau 80 ngày, người cha của cậu ta mở cửa ra xem chuyện gì đã xảy ra. Anh em đoán biết chuyện gì xảy ra không? Ông thấy cậu con trai của ông đang ngồi chơi bài, và chung quanh cậu là 80 cậu con trai nhà lành kia cũng đang mê mải đánh bài không kém gì cậu con trai của ông. Sự nghiêm chỉnh của 80 cậu con trai nhà lành kia không những đã không ảnh hưởng gì trên chàng trai nọ, mà ngược lại, chính họ đã tiêm nhiễm tật xấu của anh ta. Anh em phải coi chừng. Coi chừng kẻo bị nhiễm. Ngày hôm nay người ta đang nói đến nhiều thứ lây nhiễm, môi trường ô nhiễm, rồi có những con virus nó gây nhiễm bệnh, truyền bệnh cho người khác. H5N1 rồi về tới H10N2, H4N3 gì đó vân vân và vân vân. Cũng như người bị nhiễm vi trùng Hansen làm tê liệt cả hệ thống thần kinh, khiến họ mất hết cả cảm giác. Hay là những người nhiễm HIV sẽ không còn khả năng đề kháng. Thành thử con vi trùng nào cũng có thể tấn công và tác quái trên con người của họ. Một con người không còn mẫn cảm với những vẻ đẹp Chúa ban cho họ trong cuộc sống cũng như thế. Quả thật là rất đáng thương. Thưa anh chị em, qua sự nhắc nhở các môn đệ là hãy tránh men. Ở trong văn mạch này có nghĩa là hãy đề phòng những ảnh hưởng xấu của người Pha-ri-siêu, của những người theo phái Hê-rô-đê, của dân Do Thái, của vua Hê-rô-đê. Đức Giêsu muốn các môn đệ phải đề cao cảnh giác những quan niệm sai lầm về hình ảnh của Đấng Cứu Thế, như nhóm biệt phái chờ Ngài để thực thi các công việc sau đây. Thứ nhất là làm những dấu lạ phi thường. Thứ hai là giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma. Và thứ ba là biến nước Do Thái thành một siêu cường quốc về mặt chính trị. Ngoài ra, Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ của Ngài lột sạch tâm hồn khỏi ảnh hưởng xấu của vua Herod là một bạo chúa, đã xây dựng hạnh phúc của mình trên của cải, trên quyền hành và danh vọng. Vì thế mà Herod bạo chúa không ngại dùng bất cứ thủ đoạn hay hành động độc ác nào để đạt được cái mục đích đó. Đó là điều mà Đức Giêsu muốn nhắc nhở các môn đệ đề phòng men biệt phái, men Herod. Ấy thế, nhưng mà các môn đệ đâu có hiểu được như vậy. Khi nghe Đức Giêsu nói về men thì các môn đệ lại nghĩ ngay đến vấn đề bao tử. Men thì liên quan đến bánh, bánh liên quan đến bao tử. Đức Giêsu đang nói về một phương diện khác. Về cái nghĩa bóng thì các ông hiểu theo nghĩa đen. Đức Giêsu nói về phương diện thiêng liêng, tinh thần thì các ông lại hiểu theo nghĩa vật chất, nghĩa thế gian. Người răn bảo các ông, anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisee và men Hô-đê. Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Anh em thấy Đức Giêsu phải chịu đựng các môn đệ, các tông đồ như thế nào, và ngày hôm nay Ngài cũng phải chịu đựng chúng ta như thế nào. Những chuyện thiêng liêng, những chuyện trên trời thì chúng ta lại kéo nó xuống đất, chúng ta lại tục hóa nó, chúng ta lại biến nó trở thành những chuyện thuần túy vật chất. Những chuyện đạo thì ta biến nó thành chuyện đời, trở thành chuyện buôn thần bán thánh là như vậy. Những suy nghĩ cao, suy nghĩ thanh, ta kéo nó xuống thành những suy nghĩ hết sức là tầm thường, hết sức là thấp. Lời của Chúa đem lại sự sống, đem lại sức sống cho con người, ta lại làm cho lời Chúa bị hạ giá, hạ thấp, chỉ ở mức độ luân lý, mức độ đạo đức, mức độ giải quyết những vấn đề nhân sinh. Chuyện thiêng liêng, chuyện đạo đức, chuyện trong nhà thờ, ta biến nó thành chuyện ở ngoài chợ. Ta biến chuyện đạo thành chuyện đời. Chuyện ở trong nhà tu, trong những nơi tu hành, ta cũng biến những nơi tu hành đấy, những cộng đồng dòng tu ấy, cộng đồng sống đạo ấy, thành một tổ chức tranh giành quyền hành, tranh giành chức tước, tranh giành địa vị, vận động hành lang để được bầu làm chức vị này, chức vị nọ, chức vị kia, rồi lấy tiền điều khiển hết tất cả mọi sự. Ta tục hóa hết tất cả, y như các môn đệ. Chúa Giêsu đang nói về men Pharisee, men Herod, đó là những tính xấu, đó là những quan niệm sai, đó là những cách sống không hay, không đúng. Thì hãy cẩn thận, hãy đề phòng, đừng để bị ảnh hưởng xấu, đừng bị những gương mù, gương xấu ấy, những cái suy nghĩ không hay, không tốt ấy, nó tác động trên mình. Vì con người sống trong môi trường nào thì dễ bị ảnh hưởng bởi những con người sống ở trong môi trường ấy, ảnh hưởng bởi văn hóa, bởi nét sinh hoạt ấy. Mà nếu những con người ấy tốt, nếu nét văn hóa ấy tốt, nếu những sinh hoạt ấy tốt, thì ta sẽ được hưởng nhờ những cái điều tốt ấy nó ảnh hưởng trên con người của mình, trên suy nghĩ, trên cách sống của mình. Ngược lại, nếu mà ta sống ở trong một môi trường, nếu sống giữa những con người, sống trong một khung cảnh mà mọi cái đều thấp hết, xấu, không hay, không tốt, thì tất cả những cái ấy nó cũng sẽ ảnh hưởng vào suy nghĩ, vào lời nói, vào hành động và cách sống của mình. Chúa đang muốn nhấn mạnh về cái cạnh ấy, về nghĩa bóng, về nghĩa thiêng liêng, về nghĩa tinh thần, thì các môn đệ lôi nó xuống, nghe men thì nghĩ đến chuyện bánh. Vì chuyện của ông không có bánh, trên thuyền của ông chỉ có một chiếc bánh. Cho nên họ tưởng là Đức Giêsu quở trách vì họ quên không mang theo lương thực cho cuộc hành trình. Giả như các môn đệ thinh lặng để nghe Đức Giêsu giải thích thêm về ý nghĩa của từ men, thì có lẽ họ đã không đem chuyện trên trời xuống thành chuyện dưới đất. Ngược lại, họ đã có dịp may để nghe Đức Kitô trình bày thêm về đấng cứu thế. Mà thưa anh chị em, ta thấy Đức Giêsu là một bậc thầy. Một lần nữa Ngài chứng tỏ Ngài là bậc thầy có nhiều kiên nhẫn và giàu kinh nghiệm. Bậc thầy về mặt tâm lý, một tôn sư. Vì thế mà khi thấy tâm thức, khi thấy trình độ của các môn đệ nghe nói đến men, thì Ngài liên tưởng rằng họ chỉ có khả năng để hiểu về chuyện cơm bánh mà thôi. Thấy được trình độ họ như thế, Đức Giêsu phải chấp nhận. Đức Giêsu nhân cơ hội đó mà đổi đề tài để dạy bảo họ về vấn đề là phải rút ra những bài học từ các kinh nghiệm trong cuộc sống để xây dựng thêm niềm tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Ngài. Bây giờ đưa họ lên chuyện men, chuyện thiêng liêng, chuyện tinh thần, họ không hiểu. Họ chỉ nghĩ đến chuyện dưới đất. Mà bây giờ nếu mình cứ nói đến chuyện trên trời thì những người dưới đất không hiểu được. Thôi, đã vậy thì xuống đất để nói chuyện về đất. Và từ đất đó mới từ từ đưa họ lên trời được. Chứ không phải xuống đất để rồi mà ở luôn dưới đất với họ. Chứ không phải xuống đất rồi để người ta kéo mình luôn nằm dưới đất mà quên mất quê trời. Thưa anh chị em, phải có bản lãnh lắm, phải có sự khôn ngoan lắm, phải có sự kiên nhẫn lắm, phải có tấm lòng thương xót lắm mới thực hiện được chuyện đó. Đức Giêsu đổi đề tài lên, vì thế họ không lên được, cho nên phải hạ thấp xuống mà đưa họ từ từ lên. Lòng thương xót là tấm lòng thương cảm, thấu hiểu được cái trình độ của con người, sự hiểu biết của con người, cái giới hạn của con người. Không thúc ép, không đốt giai đoạn. Đức Giêsu kiên nhẫn đợi chờ và giáo huấn từ từ, từ từ. Nói những chuyện trên trời không hiểu được thì thôi, nói chuyện dưới đất để từ đất mà hướng lên trời. Nói những chuyện thiêng liêng, nói những chuyện nghĩa bóng không hiểu được thì thôi, nói ngay cái nghĩa đen là bánh đây này, là quán vật chất đây này. Nhưng mà không cho phép họ dừng lại ở bánh, quán vật chất ở thế gian này, nhưng mà phải tìm mọi cách để nâng lên, nâng lên, nâng trình độ họ lên. Có nhiều người nghe bài giảng lòng thương xót hết năm này đến năm nọ, rồi họ nói: thưa cha, bây giờ con đã hiểu, thưa cha, bây giờ con đã thấm và đã được biến đổi rồi, đã biết suy nghĩ đến người khác, đã biết quan tâm đến người khác, đã biết cầu nguyện lòng thương xót và đi đến chuyện thực hành lòng thương xót rồi. cứ từ từ. Ngày này qua tháng nọ, mưa dầm ngấm lâu, kiên trì nghe giảng hàng ngày hàng ngày. Có những người nói bây giờ không thể không nghe giảng vì lòng thương xót mỗi ngày được. Có những gia đình bây giờ buổi tối về cả hai gia đình họ họp nhau lại ở bên Hàn Quốc, người Việt Nam lao động bên Hàn Quốc, mỗi buổi tối về giờ ăn cơm, thay vì là ăn nhậu, thay vì là coi tivi, thay vì là nói những chuyện mù khú, thì cả nhà cùng vừa ăn vừa nghe bài giảng lòng thương xót bằng trang web, trên web, qua internet, hoặc là qua CD, qua DVD, qua máy nghe, vân vân. Thì Đức Giêsu kiên nhẫn đợi chờ con người và tìm mọi cách để mà giáo dục, nâng con người lên từ từ, từ từ, từ từ. Không thúc ép họ, không o ép họ, mà cũng không buông lơi họ. Ngài quan tâm, Ngài chăm sóc, lòng thương xót của Thiên Chúa đến với con người là như vậy, thưa anh chị em. Tôi cũng thú thật, học được nơi Đức Giêsu bài học kiên nhẫn, học nơi Đức Giêsu bài học từ tốn, học nơi Đức Giêsu bài học xót thương, là kiên nhẫn, là đợi chờ, là chấp nhận, là không nóng nảy, không nóng tính. Tôi thấy mình còn quá xa với trái tim của Đức Giêsu, khi còn quá nóng, khi còn quá hấp tấp, còn quá vội vàng, khi muốn cái gì là phải được ngay như vậy, khi muốn người ta làm cái điều gì là bắt người ta phải làm ngay như vậy, và mình suy nghĩ nhanh như thế nào cũng bắt người ta phải suy nghĩ nhanh như vậy, mình giải quyết vấn đề nó logic như thế nào thì cũng muốn người ta cũng phải giải quyết logic như vậy. Tôi sai rồi. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi được mềm lại, được nguội lại, được từ tốn kiên nhẫn. Khiêm tốn là kiên nhẫn trước cuộc sống. Tôi ghi câu đó trên bàn hàng ngày đọc mà vẫn chưa làm được. Khiêm tốn là nhẫn nại trước cuộc sống, nhẫn nại trước con người. Nóng quá không xong, vội vàng quá, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Chậm chậm như chúng chị đây, chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng. Ngày xưa còn bé tôi đã học cái câu đó. Vậy mà vẫn cứ hấp tấp, cứ vội vàng, cứ nóng nảy, cứ nóng tính. Xin Chúa biến đổi tôi. Anh chị em cầu nguyện dùng, thương xót cái con người tội lỗi này, thương xót cái con người nóng nảy, nóng tính, hấp tấp, vội vàng này, mà nhìn vào Đức Giêsu, học nơi Đức Giêsu bài học khiêm tốn, nhẫn nại, đợi chờ, và thích ứng, thích nghi với mọi hoàn cảnh, với từng con người, với từng trình độ của mỗi người. Các tông đồ, đến mức độ Đức Giêsu còn nói là lòng anh em ngu muội thế, anh em chưa hiểu, chưa thấu sao, sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh, anh em chưa hiểu, chưa thấu sao, anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em như những con khỉ, cứ bịt mắt, bịt tai lại, chẳng chịu nghe, chẳng chịu thấy gì cả, mà bịt luôn miệng lại để chẳng công bố, chẳng loan báo, chẳng rao giảng, chẳng làm chứng về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Cứ bịt miệng lại, không những bịt miệng mình mà còn bịt miệng luôn cả người khác. Không những không thấy, không nghe, mà còn cũng không muốn cho người khác thấy, không muốn cho người khác nghe nữa. Đó là cái ghê gớm nhất, thưa anh chị em. mình đã tối tăm, mình ngu muội rồi, thì mình cũng muốn, cũng bắt người khác tối tăm ngu muội như vậy. Rốt thì rất sợ người khác hơn mình, cho nên là bịt mắt không nghe nhìn, bịt tai không nghe, bịt miệng không nói, và cũng không cho người khác nghe, không cho người khác nhìn, không cho người khác nói. Kinh khủng như vậy. Con người ta ghê gớm như vậy đấy thưa anh chị em. Mức độ mà Đức Giêsu phải thốt lên rằng lòng anh em ngu muội thế sao, anh em chưa hiểu thấu sao, anh em có mắt mà không thấy, có tay mà không nghe ư, anh em không nhớ sao khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn thì anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Thưa, được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn thì anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy màu bánh? Thưa, được 7. Và người bảo, anh em chưa hiểu ư? Đấy, ngay cả của ăn vật chất đấy, bánh đấy, mà thầy còn lo lắng cho anh em, có sợ đói đâu, có sợ thiếu đâu, còn dư còn thừa đấy mà. Ngay cả của ăn vật chất đây này, mà thầy còn lo lắng cho như vậy. Mà mới hỏi về cái men, đang nghĩ đến chuyện bánh, đang nghĩ đến chuyện ăn uống, đang nghĩ đến chuyện vật chất, cứ lo lắng, không biết ăn gì, mặc gì. Đấy, những phép lạ tỏ tường đấy, mà vẫn chưa mở mắt ra, thấy được quyền năng của Chúa, vẫn chưa mở lòng ra để mà cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa dành cho mình như thế nào, vẫn chưa chịu mở tai mình nghe, để nghe Chúa nói với mình trong từng biến cố của cuộc sống, trong từng người anh em sống chung quanh mình, chưa chịu mở miệng ra để mà cao rao, để mà công bố cho mọi người về cái quyền năng của Chúa, về lòng thương xót của Chúa, về sự quan phòng của Chúa. Đến bây giờ mà vẫn còn chưa hiểu ư? Đến bây giờ mà vẫn còn chưa thấy được những dấu chỉ của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống mình ư? Nhắc lại 2 lần, Ngài đã hóa bánh ra nhiều để nuôi một số đông dân chúng như vậy. Đức Giêsu đặt câu hỏi, kinh nghiệm không dạy các con là không nên lo lắng về những vấn đề cơm bánh khi có thầy ở giữa các con sao? Nhưng trước đó, Đức Giêsu đã mạnh mẽ khuyên các môn đệ hãy sử dụng mắt để thấy, tai để nghe và tâm thức để hiểu về các giáo huấn, các hành động của Ngài. Từ kinh nghiệm của các môn đệ, chúng ta có thể rút ra những bài học cho chính mình khi đọc lại đoạn tin mừng này. Thứ nhất là hãy giữ thinh lặng và kiên nhẫn lắng nghe Chúa tiếp tục giải thích ý nghĩa của lời Ngài rao giảng. Hãy thinh lặng và kiên nhẫn lắng nghe lời Chúa. Kiên nhẫn lắng nghe Chúa tiếp tục giải thích ý nghĩa của lời Ngài rao giảng. Qua việc ta chăm chú nghe lời của Chúa trong thánh lễ, chăm chú thinh lặng suy gẫm sau thánh lễ, sau khi nghe giảng, sau khi đọc lời Chúa, hãy dành thời giờ thinh lặng, chăm chú nghe, đọc đi đọc lại, cầu nguyện trên lời của Chúa, để xin Chúa hãy dạy cho con biết Chúa muốn nói với con điều gì qua bài tin mừng này, qua lời của Chúa mà con vừa mới nghe đây, qua lộc thánh, lộc xuân mà con bốc được trong ngày đầu năm đây. Hãy kiên nhẫn, thinh lặng và kiên nhẫn nghe lời của Chúa. Và thứ hai là sử dụng con mắt Chúa ban để thấy những dấu chỉ của các thời đại. Phải biết quan sát, nhìn cái cần nhìn, nhìn cái nên nhìn, có khi ta nhìn cái không nên nhìn, không đáng nhìn, ta lại trố trố mắt vào những cái đó. Cái điều cần nhìn là nhìn xuyên qua những cái thực tại vật chất để thấy được một cái thực tại sâu hơn, cao hơn. Nhìn qua những dấu chỉ hàng ngày rất là bình thường mà người không có mắt quan sát, người không có con mắt đức tin không thấy được, thì ta hãy tập nhận ra những dấu chỉ Chúa muốn nói gì với ta, gọi là dấu chỉ thời đại, qua những sự kiện mà ta chứng kiến, qua những con người mà ta gặp gỡ, qua những biến cố mà ta đang sống, và nhất là qua những đau khổ, những thử thách mà ta đang gánh chịu. Có con mắt đức tin, có con mắt tình yêu, có con mắt giàu lòng thương xót để thấy được những hình ảnh của Chúa nơi những con người đau khổ, nơi những con người bệnh tật, nơi những con người nghèo hèn, nơi cả những con người mà ta không ưa không thích, hay họ không ưa không thích ta. Ta có con mắt đức tin, con mắt tình yêu mới thấy được đó là dấu chỉ tình yêu của Chúa qua những con người ấy, qua những sự kiện ấy, qua những biến cố ấy. Và sử dụng đôi tai để nghe các biến cố quan trọng, để nghe, lắng nghe, nghe cho kỹ, nghe qua những lời nói ấy, nắm được cái ý ở bên trong lời ấy, nghe từng âm thanh của cuộc sống, nghe từng nhịp đập của con tim. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Chúa trách ta ngày hôm nay là như vậy. Tại sao có mắt mà không thấy người anh em, có tai mà không chịu nghe lời của người anh em mình? Nghe để hiểu, nghe để cảm thông, nghe để thấu hiểu, và thưa anh chị em, sử dụng cái tâm trí mình để hiểu được thực tại nước Thiên Chúa đang hình thành ở giữa chúng ta. Phải có một tấm lòng thương xót. Có tấm lòng thương xót rồi thì lúc đó ta nghe, ta thấy và ta nói những gì phát xuất từ tấm lòng thương xót ấy. Nói với tất cả tấm lòng của mình, nhìn người khác bằng tấm lòng của mình, nghe người khác cũng bằng tấm lòng của mình. Tấm lòng này là tấm lòng đã được Chúa biến đổi. Như lời cầu nguyện, xin thay trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, sẽ có tim giàu lòng thương xót, trái tim biết rung cảm trước mọi đau khổ của con người, trái tim biết bén nhạy trước từng dấu chỉ của thời đại, để biết nhìn, biết nghe và biết nói những gì Chúa muốn ta nhìn, Chúa muốn ta nghe, Chúa muốn ta nói, và sẵn sàng bưng tay bịt mắt bịt miệng trước những gì không nên nhìn, không nên nghe, không nên nói, vì nó không phù hợp với đường lối của Chúa, không phù hợp với giáo huấn của Chúa, không phù hợp với tin mừng, và không diễn tả được lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.